Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhóm nhà nước Hồi giáo thả 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Iraq tuyên bố binh sĩ nước ông dẫn đầu cuộc chiến trên bộ chống nhà nước Hồi giáo. Và bão Phun Won tiến về hướng Đài Loan sau khi giết chết 5 người ở Philippines.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Zlatika Hoke sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về một nghiên cứu mới của các khoa học gia Bỉ tìm cách ngăn chặn di căn ung thư. Thông tin viên Dorian Jones tường trình về việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bị tố cáo có âm mưu tiêu diệt một ngân hàng. Tiếp theo, Linh Đan sẽ có một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ bị các phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt ở Iraq hồi tháng 6 đã được thả. Ông Ahmet Davutoglu ngày hôm nay nói rằng các con tin được thả sáng sớm hôm nay và trở về Thổ Nhĩ Kỳ an toàn. Các con tin, trong đó có các nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em, đã bị bắt tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul hôm 11 tháng 6, khi nhóm nhà nước Hồi giáo tràn vào thành phố này trong lúc chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Hiện chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ làm thế nào để con tin được thả và họ có trả tiền chuộc hay không. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Liên minh NATO, đã ngần ngại không muốn tham gia một liên minh để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, viện dưỡng sự an toàn của 49 công dân bị bắt cóc. Sự phóng thích này trái ngược với những vụ chặt đầu hồi gần đây của hai nhà báo người Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh bởi nhóm nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Davutoglu nói rằng việc thả con tin là kết quả của những phương pháp riêng của cơ quan tình báo nước ông, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Ngoại trưởng của Iraq hôm thứ Sáu nói rằng nước ông phải dẫn đầu cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo bên trong biên giới của mình, nhưng ông khuyến khích các nước trong liên minh quốc tế tiếp tục chiến dịch không kích. Phát biểu tại New York, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với sự tham dự của những nước chính trong liên minh chống nhà nước Hồi giáo, ông Ibrahim al-Jafari nói rằng nước ông phải đảm nhiệm công tác chiến đấu trên bộ. Trong bài phát biểu sau ông al-Jafari, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tái khẳng định thông điệp của Washington là việc đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo đòi hỏi phải có sự huy động các nguồn lực quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama theo dữ liệu sẽ chủ trì một cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an vào thứ Tư tuần sau. Cuộc họp đó có thể bao gồm một cuộc biểu quyết về một nghị quyết nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động và trấn áp các chiến binh người nước ngoài của những tổ chức khủng bố. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nước tham dự cuộc hòa đàm Ukraine đã đồng ý thành lập một khu trái đồn để tách rời các binh sĩ chính phủ Ukraine với các phiến quân đòi ly khai thân Nga. Các giới chức tại hội nghị hôm nay cho biết đôi bên đã đồng ý di chuyển đại pháo ở vùng biên giới để lập một khu trái đồn rộng 30 km. Vòng đàm phán thứ ba tại Minsk có sự tham dự của cựu Tổng thống Ukraine là ông Leonid Kuchma và nhiều viên chức của các chính quyền tự xưng là Sứ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, cùng với Đại sứ Nga ở Ukraine là ông Mikhail Zubarov và các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Trong cuộc họp lần trước ở Minsk hôm 5 tháng 9, đại diện của Kiev và phe nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngưng bắn 12 điểm, trong đó có những sự nhượng bộ dành cho phe đòi ly khai. Những vụ giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine, bất chấp cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9. Ngày hôm nay, một đoàn xe tải của Nga đã tiến vào Ukraine để đưa hàng cứu trợ tới thành phố Donetsk. Đây là đoàn xe cứu trợ thứ ba của Nga tiến vào miền đông Ukraine trong vài tuần gần đây. Thủ đô Freetown của Sierra Leone ngày hôm nay giống như một thành phố ma, trong lúc nước này bước vào ngày thứ nhì của lệnh đóng cửa 3 ngày để tìm kiếm những người nhiễm Ebola và ngăn chặn sự lây lan của chứng bệnh vô cùng nguy hiểm này. Hàng vạn nhân viên y tế đang đi từng nhà để thông báo cho dân chúng ở quốc gia Tây Phi này về cách thức tránh Ebola và yêu cầu những người nghi nhiễm tới các trung tâm điều trị. Tổng thống Ernest Bai Koroma yêu cầu mọi người ở trong nhà trong 3 ngày. Bà nói trong một bài diễn văn truyền hình rằng những thời điểm bất thường đòi hỏi phải có những biện pháp bất thường. Tuy nhiên, những người chỉ trích thì nói rằng việc áp dụng lệnh này có thể gây ra hỗn loạn và không có hiệu quả. Ebola đã giết chết hơn 2.600 người ở Tây Phi trong năm nay, trong đó có hơn 560 người ở Sierra Leone.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một cơn bão nhiệt đới đang di chuyển về hướng Đài Loan sau khi hoàn hành ở Philippines, gây tử vong cho ít nhất 5 người. Bão Phung Won với sức gió 95 km/h đã vào miền Bắc Philippines hôm thứ Sáu, làm cho nhiều mái nhà bị thổi tung, nhiều khu vực bị ngập nước và bị mất điện. Lục lội đã làm cho sinh hoạt ở hầu hết các khu vực ở thủ đô Manila bị tê liệt và chính phủ phải đóng cửa và giao thông bị gián đoạn. Các trường học ở đây ngày hôm nay đóng cửa sang tới ngày thứ Nhì. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Phung Won sẽ tới Đài Loan vào ngày mai, Chủ nhật. Các giới chức bầu cử Afghanistan cho biết họ đã hoàn tất cuộc kiểm tra các phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 6 và sẽ loan báo kết quả vào ngày mai. Loan báo đó sẽ kết thúc tiến trình bầu cử kéo dài 5 tháng nay ở Afghanistan. Cả hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đều tuyên bố thắng cử. Họ đã điều đình để có được một thỏa thuận chia sẻ quyền hành nhằm chia sẻ các trách nhiệm giữa tổng thống với văn phòng hành pháp mới được thiết lập. Ông Abdullah chiếm nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử lần đầu vào tháng 4, nhưng vì không có được đa số quá bán cho nên phải tiến hành vòng đầu phiếu thứ nhì. Ông Ghani giành được thắng lợi trong cuộc đầu phiếu này, nhưng ông Abdullah không chịu thừa nhận kết quả vì ông cho rằng có gian lận quy mô lớn. Dưới áp lực của Mỹ, hai ứng viên này đã đồng ý tiến hành một cuộc kiểm tra phiếu do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Vụ bế tắc này làm cho Afghanistan lâm vào một vụ khủng hoảng chính trị trong lúc các binh sĩ thuộc Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo chuẩn bị triệt thoái vào cuối năm nay, kết thúc cuộc chiến đấu chống Taliban kéo dài 13 năm.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nước Mỹ tiếp tục lãnh đạo các nước bạn và các nước đồng minh trong chiến lược nhằm làm sút giảm sức mạnh và rốt cuộc tiêu diệt nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, thường được gọi tắt là ISIL. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói rằng những phần tử hiếu chiến này đe dọa người dân ở Iraq, Syria và vùng Trung Đông. Ông nói rằng nếu không bị khống chế thì nhóm này có thể tạo ra một mối đe dọa mỗi ngày một lớn đối với Hoa Kỳ. Ông Obama cho biết các nhà lập pháp Mỹ của cả hai đảng ở Lưỡng viện Quốc hội đã biểu quyết để cho phép binh sĩ Mỹ huấn luyện các chiến binh của phe chống đối ở Syria để họ chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng việc này đánh đi một tín hiệu mạnh mẽ cho thế giới thấy rằng người Mỹ đoàn kết với nhau để đương đầu với mối đe dọa này. Ông cũng nói rằng ông không để cho binh sĩ Mỹ chiến đấu trong một cuộc chiến trên bộ ở Iraq và Syria. Và thay vào đó, nước Mỹ sẽ sử dụng khả năng của mình để giúp cho các nước đối tác bảo vệ cho tương lai của nước họ. Tổng thống Obama nói rằng cuộc chiến này không phải là một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với ISIL, mà là một cuộc chiến giữa nhân dân trong khu vực với ISIL, giữa thế giới với ISIL. Các giới chức sở mật vụ Mỹ cho biết một người đàn ông trèo qua hàng rào tòa Bạch Ốc hồi tối thứ Sáu và tiến vào tòa nhà trước khi bị bắt. Tổng thống Barack Obama và gia đình ông không có mặt ở đó lúc vụ việc xảy ra. Vụ này làm cho nhân viên của tòa Bạch Ốc phải di tản trong một thời gian ngắn. Sở mật vụ cho biết kẻ đột nhập tên Omar Gonzalez, 42 tuổi, là cư dân thành phố Cobras Cove ở tiểu bang Texas. Các giới chức cho biết Gonzalez không có vũ khí và đã được đưa vào một bệnh viện ở Washington sau khi khai với nhà chức trách là ông bị đau ngực. Một viên chức của sở mật vụ nói rằng sơ hở an ninh này là không thể chấp nhận và cơ quan ông sẽ duyệt xét cách ứng phó đối với vụ này. Những vụ đánh bom của phiến quân ở Iraq đã giết chết mấy mươi người trong ngày thứ Sáu. Có 9 người thiệt mạng trong một vụ nổ gần một đền thờ trong quận Karadeh ở Baghdad, là nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Có 9 người khác thiệt mạng trong hai vụ nổ bom xe hơi ở ngoại ô Baghdad. Số tử vong sau đó đã gia tăng khi một chiếc xe máy gài bom phát nổ ở thành phố Kirkuk ở miền Bắc, giết chết ít nhất 8 người. Những vụ tấn công này xảy ra sau khi gần 30 người thiệt mạng trong ngày thứ Năm tại những khu vực của người Shia ở thủ đô.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ung thư tiếp tục là một trong những căn bệnh gây chết người lớn nhất mặc dù đã có nhiều phương pháp mới để chữa trị. Y học hiện đại có các điều trị để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào khối u xơ cấp. nhưng hầu hết những người chết vì ung thư là do di căn. Đây là giai đoạn mà các tế bào khối u sơ cấp thay đổi và di chuyển đến các phần khác của cơ thể. Một nhóm các khoa học gia Bỉ nói họ tìm ra cách ngăn chặn quá trình này. Thông tin viên Zlatika Hogue của đài chúng tôi có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Di căn xảy ra khi tế bào khối u sơ cấp rời khỏi khối u đi vào trong máu, đi qua hệ thống tuần hoàn và sau đó tìm các tế bào mới để chiếm lĩnh. Các nhà khoa học Bỉ tại một viện nghiên cứu của trường Đại học Công giáo The Louvain nói họ đã khám phá ra một cách để ngăn chặn sự di căn của các khối u sơ cấp từ các tế bào ung thư da và ung thư vú của chuột.
When you have few metastases, this is still manageable for therapy, but when you have a lot of metastases all around your body.
Khi bạn có một vài di căn thì nó vẫn còn có thể chữa trị được bằng phương pháp trị liệu, nhưng khi bạn có rất nhiều di căn trên khắp người thì bạn đã vào giai đoạn chỉ có chăm sóc làm giảm đau mà thôi. Rất buồn là phải nói như vậy. Vậy thì cái mà chúng tôi tìm ra là một sự điều trị có khả năng ngăn chặn di căn. Tất nhiên điều này cho các bệnh nhân có nguy cơ di căn một hy vọng lớn.
Các chuyên gia về ung thư nói di căn là một quá trình phức tạp mà vẫn còn nhiều điều chưa được biết. Bác sĩ Chris Barker của Viện Nghiên cứu Ung thư ở London cho biết như sau.
For example, cells have to change their shape in order to metastasize, and we don't understand basic questions about how cells.
Ví dụ, các tế bào phải thay đổi hình dạng để di căn, và chúng ta không hiểu được về cơ bản làm thế nào mà các tế bào thay đổi hình dạng của chúng.
Nhóm nghiên cứu của Bỉ do ông Pierre Sonvo dẫn đầu đã tìm ra cơ chế mà trong đó các tế bào có thể kiểm soát các thay đổi ít nhất một phần do các gốc tự do. Gốc tự do có trong quá trình di căn của tế bào khối u là loại superoxide. Các thí nghiệm trên chuột có tế bào ung thư da và ung thư vú cho thấy việc kiểm soát một chất chống oxy hóa ngăn chặn được việc sản sinh superoxide. Từ đó nó ngăn chặn sự biến đổi của tế bào có thể dẫn tới di căn. Về việc này, giáo sư Sonvo cho biết như sau.
In some of these models we found a 100% response. It means that we prevented by 100%.
Trong một số những mẫu thử nghiệm này, chúng tôi thấy hiệu nghiệm 100%. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã ngăn chặn được 100% sự lan tỏa di căn. Khi bạn là một nhà khoa học và bạn tìm ra điều này, bạn chỉ muốn ngã quỵ xuống đất. Đó là một kết quả rất tuyệt vời.
Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Cell Reports và đã nhận được những lời khen ngợi của các nhà khoa học. Ông Chris Barker của Viện Nghiên cứu Ung thư London nói việc phát hiện này có thể dẫn tới sự phát triển một liệu pháp ngăn chặn sự lan tỏa của các tế bào ung thư di căn bằng cách chặn các ngả đường dẫn tới gốc tự do.
What it suggests is that by targeting these pathways, these free radical pathways, it could represent a way.
Kết quả nghiên cứu cho thấy bằng cách nhắm vào các ngả đường này, các ngả đường tới gốc tự do, nó có thể đưa ra một phép chữa bệnh, bằng cách đó để ngăn chặn di căn mà trước đây đã không được biết tới. Vì vậy, nếu chúng ta giảm số lượng gốc tự do trong các tế bào di căn, thì có nghĩa là chúng ta có thể ngăn chặn di căn.
Các nhà nghiên cứu Bỉ nói giờ đây họ muốn tìm hiểu xem phải chăng phương pháp này có thể áp dụng trong việc ngăn chặn di căn ở các khối u khác như ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Bước tiếp theo là sẽ phát triển các loại thuốc cần thiết và bắt đầu các thí nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân ung thư. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cáo buộc tìm cách tiêu diệt một trong các ngân hàng dính líu tới những vụ xích mích chính trị của nước này. Thông tin viên Dorian Jones tường trình cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Istanbul, nơi việc đấu đá đang làm tăng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư về Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý khán giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Thị trường chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ đã dỡ bỏ một lệnh cấm tạm thời đối với các vụ mua bán cổ phần của ngân hàng Asya có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ sau một tháng đóng băng. Ngân hàng này đã trở thành nạn nhân của vụ tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng AK đương quyền với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, một người có thời là đồng minh thân cận của ông Erdogan. Tổng thống Erdogan cáo buộc ông Gulen và những người ủng hộ đang điều hành một nhà nước song hành để tìm cách lật đổ chính phủ. Ngân hàng Asya bị dính vào vụ này vì những người điều hành cấp cao của ngân hàng và một số cổ đông bị cho là những người ủng hộ ông Gulen. Theo lời giám đốc điều hành ngân hàng, ông Ahmed Beyaz. Ông Beyaz nói, vì ngân hàng này bị cho là có liên hệ với giáo sĩ Gulen, nên đã bị truyền thông ủng hộ chính quyền nhắm vào, đồng thời bị kiểm soát nhiều hơn. Phân tích gia Attila Yasilada của Global Source Partners nói rằng, ngân hàng Asya là nạn nhân của một vụ tấn công chưa từng có.
As part of AKP's broad assault on everything that's associated with the Gulen movement, BankAsia has come under pressure. First,
là một phần trong cuộc tấn công lớn của đảng AK nhắm vào bất cứ thứ gì liên quan đến phong trào Gulen, ngân hàng Asya đã bị áp lực. Đầu tiên là tất cả các định chế nhà nước và doanh nghiệp kinh tế nhà nước, đứng đầu bởi hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, đã rút hết khoản tiền ký thác của họ. Các hợp đồng của ngân hàng để thu thuế và các khoản phí khác đã bị hủy bỏ, mà không có nguyên do chính đáng nào. Và khi ngân hàng muốn phát hành trái phiếu, thì Hội đồng Thị trường Vốn đã bác đơn của ngân hàng. Và đây là một điều ít có khi nào xảy ra. Chừng đó vẫn chưa đủ, Ban Quản lý Thị trường Chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ còn quyết định đình chỉ giao dịch cổ phần của ngân hàng này.
Nhưng ông Beyaz cho biết, ngân hàng của ông không liên quan với bất cứ tổ chức chính trị đặc biệt nào, và hơn một nửa cổ phần của ngân hàng được giao dịch công khai, với các nhà đầu tư nước ngoài chiếm đa số về sự hậu thuẫn tài chính. Các nhà phân tích nói, nhờ vào việc đã phát triển một mạng lưới tốt trên khắp các thị trường phát triển, đặc biệt là châu Phi, ngân hàng Asia được coi là quan trọng trong việc giúp cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đa dạng hóa sự phụ thuộc vào các thị trường châu Âu truyền thống. Nhưng giá trị cổ phần của ngân hàng đã bị sụt giảm mạnh kể từ khi bị tấn công. Theo ông Kadri Gerso của báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ, một hợp đồng bán ngân hàng Asia cho ngân hàng của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Ziraat đã bị cố vấn kinh tế Yigit Bulut của Tổng thống Erdogan chặn lại.
Bank Asia was about to be bought by Ziraat Bankası the following day. A denial.
Ngân hàng Asia được ngân hàng Ziraat mua lại. Ngày hôm sau thì ông Yigit Bulut từ chối việc này. Lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, lịch sử hiện đại, nhà nước muốn và cố nhấn chìm một ngân hàng.
Giáo sư kinh tế Sanjis Akhtar của trường đại học Süleyman Şah của Thổ Nhĩ Kỳ nói, chính phủ đang chơi một trò chơi nguy hiểm.
It's very risky because it gives absolutely the wrong signal to the international financial community.
Rất mạo hiểm, bởi vì chính phủ đưa ra tín hiệu hoàn toàn sai cho cộng đồng tài chính quốc tế. Bởi đó mà Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có thể đối xử một cách tùy tiện với các ngân hàng bình thường.
Nhiều nhà quan sát nói rằng, vì sự tăng trưởng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị suy giảm, và cơ quan đánh giá tín dụng bắt đầu bày tỏ lo ngại về tình trạng kinh tế và nhu cầu cải cách cơ cấu, cho nên vụ tranh cãi này diễn ra vào một thời điểm rất tệ hại. Ông Yesilada nói, đất nước có thể phải trả một giá đắt.
Mọi người đang xem xét vô cùng kỹ lưỡng về vấn đề họ có nên tiếp tục làm ăn với Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Tuy nhiên những điều này sẽ xảy ra từ từ.
Với việc Tổng thống Erdogan và tân Thủ tướng Ahmet Davutoglu cảnh báo họ sẽ không ngưng cuộc chiến chống lại phong trào Gulen, các nhà phân tích cho rằng những khó khăn của ngân hàng Asia có phần chắc sẽ không kết thúc trong một thời gian ngắn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần của chúng tôi. Tuần này có một điều rất đặc biệt và bạn có biết đó là gì không? Đó là 5 cô gái đã thống trị các vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Billboard trong tuần. Chắc hẳn bạn sẽ muốn hỏi rằng đây có phải là lần đầu tiên 5 vị trí cao nhất đều do các cô gái thống lĩnh không? Và đó có phải là những thu âm đầu tay của họ không? Chúng ta sẽ cùng khám phá những điều đó, nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5, đó là Iggy Azalea. Cô lại một lần nữa nhảy vào top 5 khi kết hợp cùng với Rita Ora trong Black Widow, Quả Phổ Đen. Iggy đã leo một bậc từ vị trí thứ 6 lên để đánh bật ca sĩ xứ sở sương mù Sam Smith ra khỏi top 5. Hãy cùng thưởng thức bài hát này trước khi biết thêm về cô nhé. Một nghệ sĩ thu âm người Úc và cô đã có album đầu tay của mình The New Classic ra mắt hồi tháng 4 vừa qua. Black Widow là bài hát thứ 5 trong album này. Cách đây không lâu cô cho ra mắt bài hát thứ 4 trong album có tên Fancy Màu Mè và chính nó đã đưa cô lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Billboard và trở nên nổi tiếng. Nhưng là một người nổi tiếng không phải lúc nào cũng dễ chịu bởi vì có rất nhiều rắc rối đi theo sự nổi tiếng đó. Với Iggy đó là việc bạn trai cũ lợi dụng sự nổi tiếng của cô để tung ra các phần thu âm trước đây của cô. Và cô đã quyết định kiện người yêu cũ ra tòa để giải quyết vấn đề này bằng pháp lý. Ở vị trí thứ tư chính là ba cô gái tuần trước, Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj với Bang Bang. Đây là một sự kết hợp của ba giọng ca đều đang hot nên khi bắt đầu được tung ra, bài hát này đã giành ngay vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Billboard. Nó đã duy trì được vị trí thứ tư từ tuần trước và đây là vị trí cao nhất của Jessie J trên Billboard. Và hãy cùng đến với Bang Bang. Trước khi được tung ra, bản nhạc pop, R&B và hip hop này đã giành được những lời ngợi khen của cả khán giả và các nhà phê bình cho cả hai chất giọng của Jessie và Ariana và phần rap của Nicki Minaj. Video clip của bài hát này được quay trong 2 ngày ở Los Angeles và được công bố ngay sau phần trình diễn thành công của họ trong lễ trao giải MTV Video Music Awards vừa qua. Bài hát này đã được một thí sinh diễn lại trong chương trình The X Factor Australia và được Ron Keating ca ngợi là phần biểu diễn hay nhất trong 5 năm của chương trình. Và rapper nóng bỏng Nicki Minaj vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với Anaconda. Bài hát này nằm trong album thứ 3 của cô, Pink Print dấu vết màu hồng. Anaconda nhận được cả chê trách lẫn lời khen. Có người nói nó hơi tục tĩu nhưng nhiều nhà phê bình đã khen ngợi và cho rằng nó cho thấy Nicki đang thoát khỏi lối hát xến như trong Super Bass và Starships để trở về với cội nguồn chất rap của cô. Nicki Minaj đã luôn là đề tài bàn tán của nhiều người, từ kiểu tóc, cách ăn mặc cho đến những chỉnh sửa trên thân thể. Và lời hát của Anaconda cũng đã trở thành một thứ để những khán giả ngứa ngáy nhại lại. Bette Baker, người đã nổi tiếng với các video music nhại lại, đã lại vừa làm một bản nhại lại Anaconda và nó cũng đã trở thành một bản hit. Bette nói đây là bản nhại hay nhất của anh từ trước đến nay. Còn MC và nhà sản xuất Sir Mix-a-Lot đã khen ngợi Anaconda sau khi xem đi xem lại đến 37 lần chỉ để thốt ra một từ damn, chết tiệt để diễn tả cảm giác sung sướng đó. Và vị trí thứ hai của tuần này là ai? Các bạn thử đoán xem. Đó là cô gái của các bạn trong tuần trước, Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ. Taylor đã phải rời vị trí số 1 sau 2 tuần liên tiếp đứng đầu, nhưng bài hát của cô được yêu chuộng và đến chính cả Meghan Trainor cũng đã cover bài hát mới này của Taylor tuần qua khi tham gia chương trình phát thanh của Úc có tên Dance and Mars. Cô đã hát trên nền nhạc guitar thường và đến giữa bài hát đã cao hứng sáng tác phần rap như thế này. Này Taylor, rũ bỏ chúng đi, đừng để chúng làm phiền bạn nữa. Và bạn vẫn muốn nghe Shake It Off của Taylor chứ? Shake It Off nằm trong album thứ 5 sắp ra mắt của Taylor có tên 1989. Bài hát này đánh dấu sự chuyển từ phong cách nhạc đồng quê yêu thích của cô sang thể loại tiết tấu nhanh hơn trên nền nhạc saxophone. Nhiều nhà phê bình đã khen ngợi phong cách nhạc mới này của Taylor, nhưng video clip này lại nhận được cả những lời chê bai vì có một cảnh lắc mông twerk đang thịnh hành và tràn ngập trên Internet. Và cô gái số 1 của bạn trong tuần này là ai? Đó chính là Meghan Trainor với All About That Bass. Meghan đã nhảy lên vị trí cao nhất của Billboard với một sự kết hợp của nhạc đồng quê, pop và rock and roll. Đây là bài hát đầu tay của Meghan và kể từ khi ra mắt nó đã là một hiện tượng không những vì giai điệu mà còn vì lời bài hát nữa. Vậy hãy lắng nghe xem Meghan muốn nói về cái gì. Đó là về cách nhận thức tích cực về thân thể phụ nữ. Meghan hát rằng từng cm trên thể thể bạn là hoàn hảo từ chân đến đầu. Meghan nói khi cô nhìn thấy hình ảnh một người mẫu được chỉnh sửa qua Photoshop để có tay dài hơn trong chương trình talk show của Ellen, cô nghĩ rằng thật là quá thể ai đó cần phải lên tiếng thôi. Và All About That Bass là tiếng nói của cô và nó xứng đáng đại diện cho sức mạnh phụ nữ của tuần này. Lần cuối cùng các cô gái chiếm lĩnh toàn bộ 5 vị trí trên bảng xếp hạng Billboard là tháng 3 năm 2012, khi Katy Perry với Part of Me, một phần của em, dẫn đầu với các vị trí tiếp theo là Adele, Whitney Houston và Kelly Clarkson. Liệu các cô gái này có tiếp tục thống trị trong tuần tiếp theo không? Chúng ta sẽ quay trở lại với bảng xếp hạng mới vào tuần sau nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 49 con tin người Thổ Nhĩ Kỳ bị các phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt ở Iraq hồi tháng 6 đã được thả. Ông Ahmet Davutoglu ngày hôm nay nói rằng các con tin được thả sáng sớm hôm nay và đã trở về Thổ Nhĩ Kỳ an toàn. Các con tin trong đó có các nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em đã bị bắt tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul hôm 11 tháng 6 khi nhóm nhà nước Hồi giáo tràn vào thành phố này trong lúc chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Hiện chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ làm thế nào để con tin được thả và họ có trả tiền chuộc hay không. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Liên minh NATO, đã ngần ngại không muốn tham gia một liên minh đã đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, viện dẫn sự an toàn của 49 công dân bị bắt cóc. Ngoại trưởng Iraq hôm thứ Sáu nói rằng nước ông phải dẫn đầu cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo bên trong biên giới của mình, nhưng ông khuyến khích các nước trong liên minh quốc tế tiếp tục chiến dịch không kích. Phát biểu tại New York trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với sự tham dự của những nước chính trong liên minh chống nhà nước Hồi giáo, ông Ibrahim al-Jaafari nói rằng nước ông phải đảm nhiệm công tác chiến đấu trên bộ. Trong bài phát biểu sau ông al-Jaafari, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tái khẳng định thông điệp của Washington là việc đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo đòi hỏi phải có sự huy động các nguồn lực quốc tế. Các nước tham dự cuộc hòa đàm Ukraine đã đồng ý thành lập một khu trái đột để tách rời các binh sĩ chính phủ Ukraine với các phiến quân đòi ly khai thân Nga. Các giới chức tại hội nghị ngày hôm nay cho biết đôi bên đã đồng ý di chuyển đại pháo ở vùng biên giới để lập ra một khu trái đột rộng 30 km. Trong cuộc họp lần trước ở Minsk hôm 5 tháng 9, đại diện của Kiev và phe nổi dậy đã ký một thỏa thuận ngưng bắn 12 điểm, trong đó có những sự nhượng bộ dành cho phe đòi ly khai. Những vụ giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine bất chấp cuộc ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9. Thủ đô Freetown của Sierra Leone ngày hôm nay giống như một thành phố ma trong lúc nước này bước vào ngày thứ nhì của lệnh đóng cửa 3 ngày để tìm kiếm những người nhiễm Ebola và ngăn chặn sự lây lan của chứng bệnh vô cùng nguy hiểm này. Hàng vạn nhân viên y tế đang đi từng nhà để thông báo cho dân chúng ở quốc gia Tây Phi này về cách thức tránh Ebola và để yêu cầu những người nghi nhiễm tới các trung tâm điều trị. Tổng thống Koroma đã yêu cầu mọi người ở trong nhà 3 ngày. Bà nói trong một bài diễn văn truyền hình rằng những thời điểm bất thường đòi hỏi phải có những biện pháp bất thường. Nhưng những người chỉ trích thì nói rằng việc áp dụng lệnh này có thể gây ra hỗn loạn và không có hiệu quả. Một cơn bão nhiệt đới đang di chuyển về hướng Đài Loan sau khi hoàn thành ở Philippines, giết chết ít nhất 5 người. Bão Phung Won với sức gió 95 km/h đã ập vào miền Bắc Philippines hôm thứ Sáu. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Phung Won sẽ tới Đài Loan vào ngày mai, Chủ nhật.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.